Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta sẽ học câu 7 và câu 8 của Kinh Pháp Cú. Câu 7 là: ai sống nhìn tịnh tướng, không hồ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Câu 8 là: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Thì hai câu này thì có nghĩa là ai mà sống mà thích nhìn cái ngoại tướng của, cái hình tướng của người đó, không hộ trì các căn, để cho sáu căn chạy theo sáu trần, để mắt chạy theo sắc nè, tai chạy theo âm thanh, mũi chạy theo hương trần, lưỡi chạy theo mùi vị, thân chạy theo cảm xúc, ý chạy theo trần cảnh, ăn uống không tiết độ, buông lung biến nhát, không tinh cần thì sẽ bị ma uy hiếp. Ma đây là những dục lạc hay là những nghiệp xấu của thế gian chi phối mình. Cũng ví như là cái cây yếu mà đứng trước gió thì chắc chắn sẽ bị ngã. Còn nếu ai sống nhìn thấy thân nên là không sạch, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần thì ma chẳng có uy hiếp được. Ví như núi đá trước gió thì cũng không bị lay động được. Thì hai câu này Đức Phật thuyết dành cho hai anh em tên là Tiểu Hắc và Đại Hắc. Câu chuyện đó là có ba anh em tên là Tiểu Hắc, Trung Hắc và Đại Hắc. Người em Úc và người anh cả thường đi qua xứ khác để buôn bán, còn Trung Hắc thì ở nhà buôn bán. Có một lần hai anh em đi đến kỳ viên để buôn bán, giữa đường thì dừng lại nghỉ ngơi. Người anh Đại Hắc thấy mọi người kéo nhau đi về hướng Tinh Xá thì mới hỏi mọi người, mới biết là mọi người đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Đại Hắc thấy vậy cũng đi theo để nghe pháp. Sau khi nghe pháp thì Đại Hắc xin Phật xuất gia. Phật mới bảo là phải xin người nhà có đồng ý hay không thì mới đi được. Đại Hắc về và nói với Tiểu Hắc về việc mình đi xuất gia, nhưng Tiểu Hắc không đồng ý và cản lại. Nhưng cuối cùng thì Đại Hắc cũng quyết tâm. Sau khi Đại Hắc xuất gia và tu hành thì một thời gian Tiểu Hắc cũng xuất gia theo. Nhưng xuất gia không phải vì tu giải thoát mà muốn vào tu một thời gian rồi ra đời, đồng thời sẽ kéo anh mình ra theo mình. Sau một thời gian thì tỳ kheo Đại Hắc tu tập quán bất tịnh, nghĩa là thấy cái thân người này không sạch nên lòng ái luyến dứt và được chứng quả A La Hán giải thoát. Còn Tiểu Hắc thì vào xuất gia nhưng không lo tu hành mà tâm buông lung dài đãi. Một hôm các bà vợ của Tiểu Hắc và Đại Hắc muốn lôi chồng mình trở về hồn tục, cho nên là bày mưu thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà thọ trai, chủ yếu là để lôi chồng mình về hồn tục lại. Thì trước khi Đức Phật đến thọ trai thì phải sắp xếp chỗ ở, chỗ ăn cho Đức Phật và đại chúng, nên mọi người phân công Tiểu Hắc trở về trước để lo liệu việc sắp xếp. Nhưng khi Tiểu Hắc về thì bị hai cô vợ cũ thuyết phục, và cuối cùng Tiểu Hắc cũng bị mấy cô vợ lôi lại để hồn tục. Khi Tiểu Hắc bị mấy cô vợ lôi hồn tục thì mấy cô vợ của Đại Hắc thì thấy vậy mới mời Đức Phật một lần nữa, chủ yếu để lôi Đại Hắc ở lại. Khi Đức Phật và tăng chúng đến dự ngọ trai thì khi nghe ngọ trai xong thì tám người vợ của Đại Hắc mới thưa với Đức Phật là: chúng con thỉnh Thế Tôn về trước, còn ngài Đại Hắc sẽ hồi hướng công đức và về sau. Phật hứa khả và về trước để Đại Hắc ở lại về sau. Mọi người mới thấy vậy mới xôn xao bàn tán là đợt trước Tiểu Hắc đã bị hai cô vợ làm cho hồn tục, nay Đại Hắc có tới tám cô vợ thì chắc chắn cũng bị lôi hồn tục lại. Đức Phật sau khi nghe bàn tán thì Đức Phật mới nói là Tiểu Hắc sống bận rộn lăn xăng để tâm tham đắm trong những thú vui, còn Đại Hắc con ta trái hẳn, không chạy theo ngũ dục, không buông lung như không buông lung và không lay động như một ngọn núi đá vậy. Rồi Đức Phật mới nói hai bài kệ trên. Sau khi Đức Phật về thì tám bà vợ quay quanh Đại Hắc tiếp phục, nhưng Đại Hắc không lay động và đã dùng thần lực bay về lại tinh xá. Thì mình đọc hai câu kệ này thì cho chúng ta bài học là nếu mình sống buông lung, chạy theo dục lạc, không tinh cần thì sẽ bị dục lạc thế gian chi phối, sẽ tạo nghiệp và sẽ dẫn đến khổ. Còn mình sống tinh cần, hộ trì các căn, không buông lung dài đải thì sẽ không bị những dục lạc mình chi phối, cuối cùng sẽ được an vui giải thoát. Chúng ta hôm nay đã học hết câu 7 và câu 8. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.